Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 27. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: khởi giảng từ ngày 1 tháng 12 năm 1990. Địa điểm: Hoa Tàng Đồ Thư Quán, huyện Cảnh Mỹ, Đài Loan. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo Chánh: Minh Tiến, Đức Phong và Huệ Trang. Xin mở Kinh Bổn, trang 227, xem phần Thượng Phẩm Hạ Sanh. Thượng Phẩm Hạ Sanh giả, diệt tính nhân quả, bất bán đại thừa, đảng phát vô thượng đạo tâm, dị thử công đức hồi hướng, nguyện cầu sanh Cực Lạc quốc. Thượng Phẩm Hạ Sanh cũng tin nhân quả, chẳng bán đại thừa, chỉ phát đạo tâm vô thượng, đem công đức ấy hồi hướng, nguyện cầu sanh về cõi Cực Lạc. Kinh văn nói rất rõ rệt, phải phát Bồ Đề Tâm. Vô thượng đạo tâm là phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta lật qua xem phần kinh văn trong trang 228, từ dòng thứ hai trở đi. Hành giả mạng dục chung thời, A-di-đà Phật cập Quán Thế Âm Đại Thế Chí, giữ chư Bồ Tát trì Kim Liên Hoa, hóa tác Ngũ Bách Phật lai nghênh thử nhân. Ngũ Bách hóa Phật nhất thời thọ thủ tán ngôn: Pháp tử, nhữ kim thanh tịnh phát vô thượng đạo tâm, ngã lai nghênh nhữ. Khi hành giả sắp mạng chung, A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Đại Thế Chí cùng các vị Bồ Tát cầm hoa sen vàng hóa thành 500 vị Phật đến đón người ấy. 500 vị hóa Phật đồng thời xòe tay khen rằng: Pháp tử, này ngươi thanh tịnh phát vô thượng đạo tâm, ta đến đón ngươi. Đoạn này nói tới duyên. Trong phần trung phẩm trên đây, kinh nói có 1.000 vị Phật A Di Đà Phật và 1.000 vị hóa Phật đến đón tiếp. Chỗ này số lượng Phật ít hơn một nửa, hóa thành 500 vị Phật đến đón người ấy. Nếu ở đây chúng ta hỏi, có phải là A Di Đà Phật cũng phân biệt chấp trước hay không? Vì sao thượng phẩm hóa Phật nhiều, hạ phẩm hóa Phật ít hơn? Có phải là Ngài cũng có phân biệt chấp trước? Ắt cần phải biết, khi giảng sanh, Phật Bồ Tát đến đón tiếp là thật, nhưng số lượng Phật Bồ Tát nhiều hay ít là do chính tâm chúng ta cảm, Phật Bồ Tát bèn tự nhiên ứng. Chắc chắn là A Di Đà Phật chẳng có phân biệt chấp trước. Thấy những vị Phật ấy vẫn do tự tánh Di Đà của chúng ta biến hóa đến đón. Vì thế, hết thảy xác thực là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nói chung, chẳng lìa khỏi sự cảm ứng từ nơi tâm tánh của chính mình. Phẩm vị càng thấp, số người đến đón càng ít. Phẩm vị càng cao, thấy cảnh giới càng thù thắng. Đó là lẽ tự nhiên. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, xác thực là có bốn cõi, chín phẩm sai biệt. Trong mỗi cõi đều có ba bậc chín phẩm, có sự sai biệt ấy. Nhưng chúng ta đọc Đại Kinh, thấy nói dẫu là hạ phẩm giảng sanh, sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, thần thông, đạo lực, các thứ thọ dụng chẳng sai khác so với các phẩm khác. Sau khi đã tới Tây Phương, chẳng có sai biệt. Đó là do thần lực của Phật A-di-đà gia trì, nên thế giới Tây Phương là một thế giới bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là bình đẳng về sự thọ dụng trong cuộc sống vật chất, chứ nội tâm đoạn phiền não chứng bồ đề chẳng có cách nào bình đẳng được. A-di-đà Phật chẳng thể giúp được, chính mình phải đổ công dốc sức. Đoạn kinh văn kế tiếp nói về sự giảng sanh. Kiến thử sự thời, tích tự kiến thân tọa kim liên hoa, tọa dĩ hoa hợp, tùy thế tôn hậu, tức đắc giảng sanh thất bảo trì trung. Khi thấy việc ấy, liền tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen vàng, ngồi xong hoa khép lại, theo sau Đức Thế Tôn liền được giảng sanh trong ao bảy báu. Đây là hiện tượng giảng sanh. Nhất nhật nhất dạ, liên hoa nải khai, thất nhật chi trung, nải đắc kiến Phật. Tuy kiến Phật thân, ư chúng tướng hảo, tâm bất minh liễu, ư tam thất nhật hậu, nải liễu liễu kiến, văn chúng âm thanh, giai diễn diệu pháp. Du lịch thập phương, cúng dường chư Phật, ư chư Phật tiền, văn thầm thâm pháp, kinh tam tiểu kiếp, đắc bách pháp minh môn, trụ hoan hỷ địa. Qua một ngày một đêm, hoa sen bèn nở, trong vòng bảy ngày bèn được thấy Phật. Tuy thấy thân Phật, nhưng đối với các tướng hảo tâm chẳng hiểu rõ. Sau 21 ngày bèn thấy rõ ràng, nghe các âm thanh đều diễn diệu pháp, đạo cấp 10 phương cúng dường chư Phật, đối trước chư Phật nghe pháp rất sâu. Qua ba tiểu kiếp đắc bách pháp minh môn, trụ hoan hỷ địa. Nói về người thượng phẩm hạ sanh, sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, sau một ngày một đêm hòa nở thấy Phật. Tuy thấy Phật, nghe pháp, trọn chẳng thể lập tức khai ngộ, phải trải qua 21 ngày người ấy mới hiểu rõ. Sau ba tiểu kiếp mới minh tâm kiến tánh, thật sự chứng đắc quả vị sơ địa. Chúng ta thấy thời gian này cũng rất dài, phải trải qua ba tiểu kiếp. Trên thực tế, người trong thế giới Tây Phương thọ mạng là vô lượng thọ. Từ vô lượng thọ mà nhìn ba tiểu kiếp sẽ giống như chúng ta trong cõi này thọ 100 tuổi nhìn 3 giờ, thậm chí còn chưa đến, chỉ sợ là chỉ được 30 phút. Do thọ mạng của họ dài lâu, họ thấy ba tiểu kiếp rất ngắn, thời gian quá ngắn. Pháp môn này xác thực là pháp môn thành tựu trong một đời. Câu cuối cùng là tổng kết, hàng thứ nhất trong trang 231. Thị danh thượng phẩm hạ sanh giả, thị danh thượng bối sanh tưởng, danh đệ thập tứ quán. Đó gọi là thượng phẩm hạ sanh, là phép quán tưởng giảng sanh trong bậc thượng, gọi là phép quán thứ 14. Phép quán thứ 14 nói về ba bậc thượng. Tiếp theo là phép quán thứ 15 nói về trung phẩm giảng sanh, có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh. Phật cáo A Nan Cập Vi Đề Hy: trung phẩm thượng sanh giả, nhược hữu chúng sanh, thọ trì ngũ giới, trì bát giới trai, tu hành chư giới, bất tạo ngũ nghịch, vô chúng quá hoạn, dĩ tử thiện căn hồi hướng, nguyện cầu sanh ư Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật cáo A Nan và Di Đề Hy: trung phẩm thượng sanh là nếu có những chúng sanh thọ trì ngũ giới, trì bát quan trai giới, tu hành các giới, chẳng tạo ngũ nghịch, không phạm các lỗi lầm, dùng thiện căn ấy hồi hướng, nguyện cầu sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là nói đến sự tu nhân. Do vậy có thể biết, thượng phẩm thiêm về độc tụng đại thừa. Xét ra, trung phẩm tậu hồ là hàng nhị thừa, tức người tiểu thừa, hồi tiểu hướng đại, trì giới, niệm Phật, thuộc loại này. Người ấy có thể thọ trì ngũ giới. Ngũ giới là căn bản giới trong Phật Pháp. Bất luận xưa nay, tức là nói về thời gian, bất luận tại Ấn Độ xưa kia hay tại Trung Hoa hiện thời, cho đến đối với những quốc gia, dân tộc khác, đây là quan niệm đạo đức cơ bản, đều ắt cần phải tuân thủ. Chẳng có chuyện coi sát sanh là thiện hạnh, chẳng có đạo lý ấy. Chẳng hề nói trộm cắp là chuyện tốt đẹp. Sự này trong ngoài nước đều chẳng chấp nhận. Do đó, giết, trộm, dâm, dối, uống rượu chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Trên thế giới này, trong hiện tại, tuy bán rượu, nhưng đối với loại rượu nhẹ cũng đưa ra cảnh cáo, rượu chẳng phải là thứ tốt lành. Có thể thấy, năm điều trong ngũ giới xác thực là siêu việt thời gian và không gian, được hết thảy chúng sanh công nhận là thiện hạnh, ắt phải tuân thủ. Những quy phạm khác trong cuộc sống có thể nói là do thời điểm, do con người, do địa phương khác nhau mà chế định như vậy. Tinh thần cơ bản của chúng là đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Đoạn ác tu thiện là những quy định, khuôn phép nhằm kiềm chế bản thân và xử thế. Vô chúng quá hoạn nghĩa là trì giới rất thanh tịnh. Dùng thiện căn ấy để hồi hướng cầu sanh Tây Phương, đó là cái nhân của trung phẩm thượng sanh. Lâm mạng chung thời, A-di-đà Phật, giữ chư tỳ kheo quyến thuộc vi nhiễu, phóng kim sắc quang, chí kỳ nhân sở, diễn thuyết khổ không vô thường vô ngã, tán thán xuất gia đắc ly chúng khổ, hành giả kiến dĩ tâm đại hoan hỷ, tự kiến kỹ thân tọa liên hoa đài, trường quỷ hợp chưởng, vị Phật tác lễ, vị cử đầu khoảnh, tức đắc giảng sanh Cực Lạc thế giới. Liên hoa tầm khai, đương hoa phu thời, văn chúng âm thanh tán thán tứ đế. Ứng thời tức đắc A La Hán đạo, tam minh lục thông, cụ bát giải thoát, thị danh trung phẩm thượng sanh giả. Khi lâm chung, A Di Đà Phật và các tỳ kheo quyến thuộc vây quanh, phóng quang minh sắc vàng chiếu tới chỗ người ấy, diễn nói khổ không vô thường vô ngã, tán thán xuất gia được lìa các nỗi khổ, hành giả thấy rồi tâm đại hoan hỷ, tự thấy chính mình ngồi trên đài hoa sen, quỳ thẳng chắp tay làm lễ Đức Phật, trong khoảnh chưa ngẩng đầu lên liền được giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hoa sen vừa nở, đang trong lúc hoa nở nghe các âm thanh tán thán tứ đế, ngay kỳ ấy liền đắc A La Hán đạo, tam minh lục thông, trọn đủ tám món giải thoát, gọi là trung phẩm thượng sanh. Nói rõ lợi ích giảng sanh, xét theo đoạn kinh văn này và xem phần sau, quả vị tiểu thừa hết sức rõ rệt. Người căn tánh tiểu thừa trì giới niệm Phật, hồi hướng cầu sanh Tây Phương tịnh độ, đắc quả vị như vậy. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp trong trang 234. Trung phẩm trung sanh giả, nhược hữu chúng sanh, nhược nhất nhật nhất dạ, trì bát giới trai, nhược nhất nhật nhất dạ, trì sa di giới, nhược nhất nhật nhất dạ, trì cụ túc giới. Trung phẩm trung sanh là nếu có các chúng sanh trong một ngày một đêm trì bát quan trai giới, hoặc một ngày một đêm trì sa di giới, hoặc một ngày một đêm trì cụ túc giới. Cụ túc giới là giới tỳ kheo. Oai nghi vô khuyết, dị thử công đức hồi hướng, nguyện cầu sanh Cực Lạc quốc, giới hương huân tu. Oai nghi chẳng khuyết dùng công đức này hồi hướng, nguyện cầu sanh về cõi cực lạc, giới hương huân tu. Đến chỗ này là nói về cái nhân giảng sanh. Mười giới là sa di giới. Sa di giới và bát quan trai giới hết sức gần gũi. Bát quan trai giới là tại gia cư sĩ tu giới xuất gia một ngày một đêm. Thời gian của bát quan trai giới là 24 giờ. Nếu muốn thọ lại bèn thọ như mới, có thể thọ mỗi ngày. Nếu chẳng có pháp sư, có thể đối trước hình tượng Phật, Bồ Tát để tự thọ giới này. Bát quan trai giới có 8 giới điều giống sa di giới, nhưng còn kèm thêm một điều là trai. Trai là quá trung bất thực, nghĩa là sau giữa trưa không ăn. Trung là giữa trưa. Giữa trưa mỗi ngày xảy ra vào thời điểm khác nhau. Qua khỏi giữa trưa chẳng ăn. Nếu qua khỏi giữa trưa mà ăn thứ gì đó sẽ là phá trai. Bát quan trai giới bị phá hỏng. Nói thật ra, trai giới này cũng chẳng dễ trì cho lắm. Buổi chiều chỉ có thể uống nước, ngay cả những thức uống khác cũng chẳng được dùng. Vì nói theo trai giới, trong thức uống chẳng thể có chất trầm lắng. Nếu để một lát nó lắng xuống thì không được dùng. Sữa trầm lắng, sữa đậu nành cũng trầm lắng, nước trái cây cũng trầm lắng. Mật thì chẳng trầm lắng, mật hòa vào nước sẽ chẳng trầm lắng nên có thể dùng. Nước đường có thể dùng. Chú trọng trai, giữa trưa ăn một bữa đó là trai. Nếu sáng sớm ăn thêm một bữa cũng là phá trai, không được. Chắc chắn là giữa trưa ăn một bữa. Do đó có rất nhiều đồng tu trì ngọ. Nói thật ra trì ngọ có tất yếu hay không? Chư vị phải hiểu trai giới là hình thức, mục đích là đắc tâm thanh tịnh. Mục đích là ở chỗ này. Trì trai giới rất nghiêm nhưng tâm chẳng thanh tịnh, trai giới bèn là phước báo hữu lậu trong thế gian, chẳng phải là cái nhân để vãng sanh. Nếu cái nhân vãng sanh mà nói như vậy thì Tây Phương Cực Lạc thế giới hoàn toàn nói theo bề ngoài chắc chắn là nói chẳng suông, nói theo lý luận chẳng thể thông suốt được. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Buổi tối ăn ít chắc chắn có lợi cho bản thân. Cổ nhân chủ trương ẩm thực như thế này: sáng sớm ăn ngon, buổi trưa ăn no, buổi tối ăn ít, buổi tối có thể chẳng ăn, đích xác là hết sức tốt. Người hiện thời có thói quen khác hẳn, buổi tối đến nửa đêm còn phải có bữa ăn khuya, nhất là người ngoại quốc. Bữa ăn chánh trong ngày của người ngoại quốc là bữa tối, bữa chánh của người Hoa là bữa trưa, bữa chánh của người ngoại quốc là cơm tối. Bữa tối ăn rất nhiều, ăn rất ngon, vì buổi trưa quá nữa là phải đi làm, tùy tiện ăn chút gì đó. Đó là do thói quen ẩm thực và sinh hoạt khác nhau. Phải hiểu, ẩm thực trong nhà Phật vẫn là nhằm giúp chúng ta tu định, giúp cho tâm địa thanh tịnh, mục đích là ở chỗ này. Đó là nói tới chuyện trì giới niệm Phật. Như thử hành giả, mạng dục chung thời, kiến A-di-đà Phật, giữ chư quyến thuộc, phóng kim sắc quang, trì thất bảo liên hoa, chí hành giả tiền, hành giả tự văn không trung hữu thanh, tán ngôn, thiện nam tử, như nhữ thiện nhân, tùy thuận tam thế chư Phật giáo, cố ngã lai nghênh nhữ. Hành giả như thế lúc sắp mạng chung, thấy A-di-đà Phật và các quyến thuộc phóng quang minh sắc vàng, cầm hoa sen bảy báu đến trước hành giả. Hành giả tự nghe trong hư không có tiếng khen ngợi rằng: này thiện nam tử, như ông là thiện nhân, tùy thuận lời dạy của tam thế chư Phật nên ta đến đón ông. Ở đây chúng ta lại thấy có một câu kinh văn: tùy thuận tam thế chư Phật giáo. Trì giới niệm Phật cầu sanh tịnh độ, quá khứ, hiện tại, vị lai, hết thảy chư Phật đều giáo hóa chúng sanh như vậy. Quyền hết thảy chúng sanh trì giới niệm Phật, giảng sanh thế giới cực lạc của A-di-đà Phật, đó là lời dạy của Tam Thế Chư Phật. Hành giả tự kiến tọa liên hoa thượng, liên hoa tức hợp, sanh ư Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hành giả tự thấy ngồi trên hoa sen, hoa sen liền khép lại, sanh trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là giảng sanh. Tại Bảo Trì Trung, Kinh Ư Thất Nhật, Liên Hoa Nải Phu, Hoa Ký Phu Dĩ, Khai Mục, Hợp Chưởng, Tán Thán Thế Tôn, Văn Pháp Hoan Hỷ, Đắc Tu Đà Hoàng, Kinh Bán Kiếp Dĩ, Thành A-La-Hán, Thị Danh Trung Phẩm Trung Sanh Giả. Ở trong ao báu, trải qua 7 ngày, hoa sen mới nở. Hoa đã nở, bèn mở mắt, chắp tay, tán thán Đức Thế Tôn, nghe Pháp Hoan Hỷ, Đắc Tu Đà Hoàng, trải qua nửa kiếp, thành A-La-Hán. Đây là trung phẩm trung sanh. Phẩm vị này càng thấp hơn phẩm vị trước. Tình hình tiếp dẫn cũng kém trước rất nhiều. Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải qua nửa kiếp mới có thể chứng quả A-La-Hán. Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có A-La-Hán, cũng chẳng có Tu Đà Hoàng. Chúng ta đã đọc kinh Vô Lượng Thọ. Kinh nói những danh từ ấy đều là tỷ dụ quả vị của họ bằng với Tu Đà Hoàng và A-La-Hán trong các thế giới phương khác. Tu Đà Hoàng là đoạn hết kiến hoặc, A-La-Hán là đoạn hết tư hoặc. Xét theo quả vị của Đại Thừa Bồ-Tát, Tu Đà Hoàng tương đương địa vị sơ tính Bồ-Tát trong viên giáo, A-La-Hán tương đương địa vị thất tính Bồ-Tát. Đạt đến thất tính, liền từ cõi phàm thánh đồng cư vượt lên cõi phương tiện, đạt đến cõi phương tiện hữu dư. Lại xem đoạn kế tiếp, xem từ hàng cuối cùng trong trang 235. Trung phẩm hạ sanh giả, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hiếu dưỡng phụ mẫu, hành thế nhân từ, thử nhân mạng dục trung thời, ngộ thiện tri thức, vị kỳ quảng thuyết A-di-đà Phật quốc độ lạc sự, diệt thuyết pháp tạng tỳ kheo tứ thập bát nguyện, văn tử sự dĩ, tâm tức mạng chung, thí như tráng sĩ khuất thân tí khoảnh, tức sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, kinh thức nhật dĩ, ngộ quán thế âm, cập đại thế chí, văn pháp hoan hỷ, đắc Tu Đà Hoàng, quá nhất tiểu kiếp, thành A-La-Hán, thị danh trung phẩm hạ sanh giả, thị danh trung bối sanh trưởng, danh đệ thập ngũ quán. Trung phẩm hạ sanh là nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hiếu dưỡng phụ mẫu, làm chuyện nhân từ trong cõi đời. Khi người ấy mạng chung, gặp thiện tri thức, vì người ấy nói rộng rãi những sự vui thú trong cõi nước của A-di-đà Phật, cũng nói 48 nguyện của tỳ kheo phát tạng. Nghe chuyện ấy xong, ngay lập tức qua đời. Dĩ như trong khoảng tráng sĩ co duỗi cánh tay, liền sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Qua khỏi 7 ngày, gặp Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, nghe Pháp Hoan Hỷ, đắc Tu Đà Hoàng, qua khỏi một tiểu kiếp, thành A-La-Hán. Đây gọi là trung phẩm hạ sanh, là phép quán tưởng giảng sanh trong bậc trung, được gọi là phép quán thứ 15. Đối với trung phẩm hạ sanh, ở đây kinh văn tỉnh lược, trọn chẳng nói cặn kẽ. Người giảng sanh là thiện nhân theo pháp thế gian, khi lâm chung bèn nghe thiện tri thức vì người ấy thuyết pháp. Người ấy có thể tin tưởng, kinh chẳng nói Phật đến tiếp dẫn. Chúng ta hãy nghĩ xem, Phật có thể chẳng đến tiếp dẫn hay không? Chẳng tiếp dẫn thì làm sao người ấy có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cho được? Đọc kinh này nhất định phải tham chiếu gộp lại cả ba kinh để xem, chúng ta mới có thể thấy viên mãn sự thật này, mới có thể đoạn sạch hết thảy nghi hoặc. Trong 48 nguyện, quý vị phải ghi nhớ điều này. Căn cứ quan trọng nhất của Tây Phương tịnh độ là 48 nguyện. Hết thảy chư Phật giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu mâu thuẫn hoặc xung đột với 48 nguyện, chúng ta chớ nên tin tưởng. Dẫu là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng ra ngoài lệ ấy, nhất định phải lấy 48 nguyện làm căn cứ. Trong 48 nguyện chẳng nói từ trung phẩm hạ sanh trở xuống ta sẽ không đến tiếp dẫn, chẳng có câu ấy. Khi lâm chung, Phật đến tiếp dẫn chính là bổn nguyện của A-di-đà Phật. Ngài nhất định sẽ đến, dẫu là hạ phẩm giảng sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, Phật cũng đến tiếp dẫn. Nhất là trong hiện tại, kể như năm kia, đối với chuyện giảng sanh của cư sĩ Châu Quảng Đại ở Washington DC, chúng ta thấy tình hình ấy giống tình hình ở đây. Ông ta thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn. Ông ta chẳng nói có nhiều vị Phật Bồ Tát, mà nói là Tây Phương Tam Thánh từ trên mây giáng xuống tiếp dẫn ông ta giảng sanh. Khi lâm chung, ông ta niệm Phật 3 ngày 3 đêm, suốt đời chưa từng gặp gỡ Phật Pháp. Lúc lâm chung gặp Thiện Tri Thức khuyên ông ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm 3 ngày 3 đêm, cảm A-di-đà Phật hiện tới. Người này cách chúng ta không xa, cũng là trong vòng 1-2 năm mà thôi. Có một người giảng sanh như thế, đó là quyết định giảng sanh. Chính ông ta thấy Phật, kể với mọi người Phật hiện đến. Ông ta thấy Ngài từ trong mây giáng xuống, chẳng giả, quyết định là thật. Những chuyện giống như vậy, chúng ta nhất định phải đọc Đại Kinh mới hiểu. Trong kinh điển có những chỗ tỉnh lược, ở đây tỉnh lược, nhưng trong kinh kia thì có. Giống như trong kinh Vô Lượng Thọ có nhiều bản dịch này tỉnh lược, nhưng bản dịch khác thì có. Có khi bản khác tỉnh lược mà bản này lại có. Do Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều lần tuyên thuyết, nên quả thật hội tập là chuyện tất yếu. Hội tập giống như tất cả các bản chúng ta đều xem. Do Thích Ca Mâu Ni Phật nhiều lần tuyên thuyết, nên chúng ta đều nghe toàn bộ thì ý nghĩa mới hoàn chỉnh, mới chẳng đến nỗi khuyết hẳn. Cũng giống như vậy, gộp 3 kinh lại để xem, lại còn phải xem gộp chung tất cả các bản dịch khác nhau của cùng một kinh. Như kinh Di Đà, trong bản dịch của Huyền Trang Đại Sư, có những câu mà bản dịch của La Thập Đại Sư chẳng có, đủ để bổ sung những chỗ chưa đầy đủ trong bản dịch của Ngài La Thập. Xem như vậy thì mới có thể thấy hoàn toàn, khiến cho khá nhiều nghi vấn bị đoạn sạch. Điều này rất trọng yếu. Chương cuối cùng là phép quán thứ 16, hạ phẩm sanh quán. Hạ phẩm giảng sanh chú trọng trì danh. Chúng ta hãy xem kinh văn từ hàng cuối cùng trong trang 238. Phật cáo A Nan Cập Vi Đề Hy, hạ phẩm thượng sanh giả, hoặc hữu chúng sanh tác chúng ác nghiệp. Tuy bất phỉ bán phương đẳng kinh điển, như thử ngu nhân đa tạo ác pháp, vô hữu tàm quý, mạng dục chung thời, ngộ thiện tri thức. Vị thuyết Đại Thừa Thập Nhị Bộ Kinh Thủ Đề Danh Tự, dĩ văn như thị chư kinh danh cố, trừ khước thiên kiếp cực trọng ác nghiệp, trí giả phục giáo hợp chưởng xoa thủ, xưng Nam Mô A Di Đà Phật, xưng Phật danh cố, trừ ngũ thập ức kiếp sanh tử chi tội. Phật bảo A Nan và Di Đề Hy, hạ phẩm thượng sanh hoặc có chúng sanh làm các ác nghiệp, tuy chẳng phỉ báng kinh điển phương đẳng, nhưng kẻ ngu như thế tạo nhiều ác pháp, chẳng hề hổ thẹn. Lúc sắp mất, gặp thiện tri thức bảo cho biết tên gọi, tựa đề của 12 thể loại kinh Đại Thừa. Do nghe tên các kinh như thế, trừ ác nghiệp cực nặng trong ngàn kiếp, bậc trí lại dạy chắp tay xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật trừ tội trong 50 ức kiếp sanh tử. Từ đoạn này là nói về cái nhân giảng sanh. Do nhìn từ sự tu nhân, có thể nói là bậc thượng và bậc trung giảng sanh đều là tu phước. 3 bậc giảng sanh trong hạ phẩm đều là chúng sanh tạo tác tội nghiệp. Hai bậc trước đều là tu phước, là thiện nhân quân tử, là người có đạo đức trên thế gian. Ba loại hạ này là những kẻ tạo tội nghiệp cạn hay sâu khác nhau. Thượng phẩm thì tội nghiệp tương đối cạn, càng đi xuống tội nghiệp càng nặng hơn. Đương nhiên là họ chẳng thể tu quán, quán tưởng hay quán Phật đều chẳng làm được. Thiện hữu dạy kẻ ấy trì danh niệm Phật. Ở đây chúng ta ắt cần phải biết một sự thật: những phương pháp quán tưởng và quán tượng, người nghiệp chướng rất nặng chẳng thể tu, chẳng có cách nào tu được. Nhưng chấp trì danh hiệu có thể độ kẻ ấy. Quý vị hãy suy nghĩ, giữa ba phương pháp niệm Phật ấy, tức là so giữa quán tưởng và trì danh, loại nào thù thắng? Hãy nên biết điều này. Hết thảy các phương pháp chẳng thể độ được, nhưng phương pháp này có thể độ, chứng tỏ phương pháp này thù thắng bậc nhất. Phải biết điều này. Do đó, trong 16 phép quán nói đến phương pháp này. Pháp thù thắng khôn sánh là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật có thể độ chúng sanh khổ sở cùng cực trong địa ngục. Những loại chúng sanh khác chẳng cần phải nói nữa. Do đều được độ, nên mười phương tam thế hết thảy chư Phật Bồ Tát chẳng có vị nào không đề xướng trì danh. Kinh Vô Lượng Thọ đề xướng trì danh niệm Phật, Kinh A Di Đà cũng đề xướng trì danh niệm Phật. Vì sao không đề xướng quán tưởng và quán tượng? Quý vị đã biết, dùng các phương pháp ấy mà có thể giảng sanh là để độ người nghiệp chướng tương đối nhẹ. Còn kẻ nghiệp chướng sâu nặng phải cậy vào phương pháp này, chứ hai phương pháp trước chẳng thể độ. Phương pháp này mới là pháp môn phương tiện thù thắng khôn sánh, thành tựu hết thảy chúng sanh. Giáo pháp Viên Đốn giáo chủ trương: dẫu tội nghiệp nặng nề nhất, sám hối đều có thể diệt trừ. Bởi lẽ, một niệm hồi tâm bèn có thể cảm ứng đạo giao cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng một người mà gặp được thiện tri thức trong một đời rất khó khăn. Nói thật ra là do thiện căn, phước đức, nhân duyên trong nhiều đời đã chín mùi. Thầy và trò cũng lại như thế. Một vị thầy tốt chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Chúng ta đến đâu để tìm? Tìm chẳng thấy. Thầy muốn tìm học trò để truyền pháp cũng chẳng tìm được. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư suốt một đời chỉ truyền được một người là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Truyền có một người. Thầy có bao giờ chẳng mong truyền được nhiều người, nhưng tìm không ra. Đấy là cơ duyên, nên tìm không thấy. Thuở ấy, thầy Lý ở Đài Trung, mỗi lần tôi gặp thầy đều khuyên lão nhân gia truyền thêm cho mấy người. Vì chúng tôi ở ngoài giảng kinh rất vất vả, luôn cảm thấy quá cô đơn. Sư huynh sư đệ đông hơn một tí thì hay hơn, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nói lời ấy, nói chung là tới mười mấy lượt hoặc 20 lượt. Mỗi lần nói xong thầy đều gật gù, đúng lắm. Lần cuối cùng tôi nói với thầy, thầy bảo tôi, anh hãy tìm học trò giùm cho tôi. Từ đây trở đi tôi không nói nữa. Tôi đã biết rồi, tìm không thấy. Đến nơi đâu để tìm? Học trò phải thỏa điều kiện gì? Phục tùng 100%. Tôi tìm ở đâu ra? Tìm không thấy. Trong xã hội hiện thời, tìm một học sinh nghe lời như vậy, xác thực là tìm chẳng thấy. Các đồng tu theo tôi xuất gia, nói theo pháp sư Diễn Bồi, đều là đồng tham đạo hữu, chẳng thể coi là đồ đệ hoặc coi là học trò, không thể. Quý vị coi những người ấy là đồ đệ hoặc học trò thì sai mất rồi, sai lầm rất to. Đồng tham đạo hữu là bạn bè, lấy đâu ra học trò? Học trò là phục tùng 100%, đó là học trò. Không thể phục tùng, mọi người ở chung một chỗ, đối xử hoan hỷ với nhau, là bè bạn, phải cung kính lẫn nhau, phải khách sáo. Chúng ta đều gọi là pháp sư. Nếu là đồ đệ, thật sự chẳng có lối xưng hô khách sáo như thế. Sư phụ đối với trò giống như cha mẹ, gọi học trò bằng tên. Do đó, đối xử khách sáo với quý vị, liền biết trong xã hội hiện thời khác hẳn, đôi bên ở chung với nhau là đồng tham mà thôi. Thầy trò đạo hợp từ xưa tới nay là chuyện khó khăn, khá khó khăn. Đạt Ma Tổ Sư là bậc thánh nhân như thế, tới chùa Thiếu Lâm mà còn phải nhìn vào vách suốt 9 năm chờ một học trò truyền pháp cho một người. Từ Đạt Ma cho đến Ngũ Tổ, mỗi đời đều là truyền pháp cho một người. Huệ Năng Đại Sư nhân duyên tụ hội, duyên đã chín mùi nên truyền cho 43 người. Trong lịch sử quá khứ của Thiền Tông tại Trung Hoa chẳng có chuyện này, mãi cho đến hiện thời cũng chẳng có. Truyền được nhiều người như thế, sau Lục Tổ có những vị truyền được 2-3 người, nhưng chẳng có ai thù thắng như Lục Tổ. Thiện tri thức thật sự khó gặp, bản thân chúng ta cầu pháp cũng thật sự chẳng dễ dàng. Do đó phải thật sự giác ngộ, triệt để giác ngộ. Triệt để giác ngộ thực hiện từ chỗ nào? Tiến tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần, quyết định chẳng dính mắc. Hệ dính mắc, toàn bộ đều bị hủy hoại. Xã hội hiện thời chỗ nào cũng đầy ắp dụ dỗ mê hoặc, quý vị có thể chống đỡ hay không? Có thể chẳng bị dụ dỗ mê hoặc hay không? Khó lắm. Vì thế có người hỏi tôi, phải thỏa điều kiện gì thì mới có thể hoằng pháp lợi sanh? Những điều kiện khác tôi đều chẳng bàn tới. Tôi chỉ nói hai điều kiện. Thứ nhất là nội tâm thanh tịnh, chẳng sanh phiền não. Thứ hai là chẳng bị ngoại cảnh dụ dỗ, mê hoặc. Quý vị có thể làm được hai điều ấy, chắc là cũng có thể hoằng pháp lợi sanh. Chẳng làm được hai điều ấy thì hãy khéo niệm Phật, có thể giảng sanh thì khá lắm, chẳng dễ dàng đâu nhé. Hoàn cảnh bên ngoài có sức dụ dỗ, mê hoặc to lớn. Đây là nói rõ chuyện sám hối, tội lỗi, giảng sanh. Chúng ta lại xem phần kinh văn tiếp theo. Nhĩ thời, bỉ Phật tức hiện hóa Phật, hóa Quán Thế Âm, hóa Đại Thế Chí, chí hành giả tiền, tán ngôn, thiện nam tử, dĩ nhữ xưng Phật danh cố, chư tội tiêu diệt, ngã lai nghênh nhữ. Lúc bấy giờ, Đức Phật ấy liền sai hóa Phật, hóa Quán Thế Âm, hóa Đại Thế Chí tới trước hành giả khen rằng, thiện nam tử, do ông xưng danh hiệu Phật nên các tội tiêu diệt, ta đến đón ông. Quý vị thấy Tây Phương Tam Thánh xuất hiện, phàm là đến nghênh đón, tất cả đều là hóa Phật. Trong phần Thượng Phẩm Thượng Sanh, tuy kinh chẳng nói đến hóa Phật, chúng ta nghĩ xem có phải là Phật đích thân đến ư? Người đồng thời giảng sanh trong 10 phương thế giới quá đông, A-di-đà Phật đến đón như vậy, làm sao cho xuể, mệt chết luôn. Do đó, tất cả đều là hóa Phật. Bất quá hóa thành vị Phật nào sẽ tùy thuộc tâm chúng sanh. Phật chẳng nghĩ ta cần hóa ra hình dạng nào để đến tiếp dẫn. Chẳng phải vậy, biến hóa thuận theo tâm niệm của chúng sanh. Phật có tâm hay không? Phật chẳng có tâm, do tâm niệm của chính chúng ta mà hóa Phật. Vị Phật ấy lớn hay nhỏ, tướng hảo trang nghiêm, thù thắng khác nhau, tùy thuộc cảnh giới của chính mình mà biến hóa. Giống như chúng ta gõ khánh, chúng ta vừa gõ, khánh liền ngân vang. Khánh ngân vang nhưng nó chẳng có phân biệt chấp trước, ta phải vang ra như thế nào, ứng như thế nào? Chẳng có. Quý vị gõ mạnh nó sẽ kêu to, quý vị gõ nhẹ nó sẽ ngân nhẹ. Âm thanh lớn hay nhỏ, dài hay ngắn, đúng như quý vị cảm. Cảm ứng đạo giao là như vậy đó. Vì thế dẫu là hạ phẩm giảng sanh đều là Phật đến tiếp dẫn. Phật hóa thân tận hư không khắp pháp giới, đó là trạng huống thật sự trên thực tế, chúng ta phải hiểu. Hạ phẩm thượng sanh mà Tam Thánh đều đến tiếp dẫn, trung phẩm hạ sanh cao hơn loại này. Lẽ nào Phật chẳng đến đón rước? Vì thế, nhìn vào phần kinh văn trước và sau, ta biết trong phần trước quyết định là có Tam Thánh đến tiếp dẫn. Tác thị ngữ dĩ, hành giả tức kiến hóa Phật quang minh, biến mãn kỳ thất. Nói lời ấy xong, hành giả liền thấy quang minh của hóa Phật trọn khắp căn thất của chính mình. Trước hết, thấy Phật quang. Kiến dĩ hoan hỷ, tức tiện mạng chung, thừa bảo liên hoa, tùy hóa Phật hậu, sanh bảo trì trung, kinh thất thất nhật, liên hoa nải phu, đường hoa phu thời. Đã thấy bèn hoan hỷ, liền mạng chung, ngồi trên hoa sen báo, theo sau hóa Phật, sanh trong ao báo, trải qua 49 ngày, hoa sen mới nở, ngay trong lúc hoa nở. Phu có nghĩa là nở. Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát gặp Đại Thế Chí Bồ Tát, phóng đại quang minh, trụ kỳ nhân tiền, vị thuyết thầm thầm thập nhị bộ kinh, văn dĩ tính giải, phát vô thượng đạo tâm, kinh thập tiểu kiếp, cụ bách pháp minh môn, đắc nhập sơ địa, thị danh hạ phẩm thượng sanh giả. Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang minh to lớn ở trước người ấy, vì người ấy nói 12 bộ kinh rất sâu, nghe rồi tin hiểu, phát vô thượng đạo tâm, trải qua 10 tiểu kiếp, trọn đủ bách pháp minh môn, được nhập sơ địa, đó gọi là hạ phẩm thượng sanh. Đây là người hạ phẩm thượng sanh. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, sau 10 tiểu kiếp bèn chứng đắc quả vị sơ địa Bồ Tát. Sơ địa là tăng cao tới cõi thật báo trang nghiêm. Bậc địa thượng Bồ Tát sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Đối với chú giải cho đoạn này, chúng ta hãy đọc lời chú giải trong trang 240. Xin xem hàng thứ hai, từ câu thứ hai. Viên đốn giáo thuyết, tội vô khinh trọng, hối giả giai diệt. Nghĩa là, nói theo giáo pháp viên đốn, tội chẳng có nặng hay nhẹ. Hễ sám hối đều tiêu diệt. Sám hối có sức mạnh vô cùng to tát, như tiên dục sát chư bà la môn, như có tiên nhân muốn giết các bà la môn. Ở đây nêu ra một câu chuyện trong kinh điển, tức là một công án được kể trong kinh điển. Dục là mưu toan, ý nói tiên nhân mưu tính giết bà la môn. Địa ngục tam niệm trì bán phương đẳng, tâm sanh cải hối, tức sanh Phật quốc. Nghĩa là ở trong địa ngục, trong khoảng thời gian chừng bằng ba niệm, biết là đã bán bổ kinh phương đẳng, sanh lòng hối cải, liền sanh về cõi Phật. Nêu ra một thí dụ, kẻ tạo tội nghiệp cực nặng, nếu chẳng sám hối cầu sanh tịnh độ, nhất định đọa A Tỳ địa ngục. Tội nặng như vậy, thực sự hối cải thì vẫn có thể giảng sanh. Tiếp đó là khai thị của Pháp Sư Đế Nhàn Lão Nhân Gia. Thiết vị thử nhân pháp tuy bất bán, nghĩa là trộm cho rằng người này tuy chẳng bán pháp, ý nói người hạ phẩm thượng sanh tuy chẳng bán pháp. Kỳ dư nhất thiết ác nghiệp vô bất cụ tạo, hết thảy các ác nghiệp khác không gì chẳng tạo tác đầy đủ. 10 ác nghiệp kẻ ấy đều tạo, dĩ kỳ vô tàm quý cố, vô sở bất vi giả. Nghĩa là do kẻ ấy chẳng hổ thẹn, nên không điều gì chẳng làm. Chúng ta có thể thấy điều này phổ biến trong xã hội hiện tiền, thậm chí bản thân chúng ta cũng chẳng tránh khỏi thuộc về hạng người này. Chính mình ắt cần phải giác ngộ, phải quay đầu. Hảo tại lâm chung ngộ duyên, tự phi túc thiện sở truy, vạn bất năng hữu thử kiêu hãnh. Khéo sau lúc lâm chung gặp duyên, nếu chẳng phải do điều thiện từ xưa gây ra, muôn phần chẳng thể nào có chuyện may mắn như vậy. Do đó nói thật ra, người ấy trong đời này có thể gặp duyên, có thể hối cải giảng sanh, vẫn là do thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp hiện hành cho lúc đó. Tuyệt đối chẳng có lẽ nào là may mắn. Đảng văn chư kinh thủ đề danh tự, tiện trừ thiên kiếp trọng tội, đại pháp bất khả tư nghị. Nhưng chỉ nghe tên gọi tựa đề của các kinh liền trừ được trọng tội trong ngàn kiếp, đại pháp chẳng thể nghĩ bàn. Ý nói nghe tên kinh có thể diệt tội. Vì lẽ đó người Nhật theo Nhật Liên Tông chẳng niệm kinh mà cũng chẳng niệm Phật hiệu. Họ niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là từ chỗ này. Tên kinh Đại Thừa có thể diệt tội. Đúng vậy, trong kinh quả thật có cách nói như vậy. Nhưng cách hành trì của tín đồ Nhật Liên Tông là một thứ thiên kiến chấp trước. Họ chẳng hiểu ý nghĩa bao hàm trong tựa đề kinh. Tôi đến thăm Nhật Bản hỏi rất nhiều người. Họ biết niệm, nhưng hỏi ý nghĩa là gì? Không biết. Như vậy thì rất khó, nhất định phải hiểu ý nghĩa. Chẳng hiểu ý nghĩa, lợi ích hết sức ít ỏi. Chuyện này giống như trẻ con ca hát. Đứa bé 3-4 tuổi có thể hát quốc ca Tam Dân Chủ Nghĩa, nhưng Tam Dân Chủ Nghĩa là gì? Nó chẳng biết, chẳng có tác dụng. Do vậy, niệm danh hiệu Phật cũng giống như thế. Niệm danh hiệu Phật, danh tức tên kinh là tổng cương lãnh của kinh. Nếu hiểu rõ danh nghĩa, tức ý nghĩa bao hàm trong tên gọi một bản kinh, liền suy ra được quá nửa ý nghĩa của cả bài kinh. Như vậy thì mới có thể thọ trì, mới có thể đạt được lợi ích chân thật. Đâu có lẽ nào nghe tên kinh mà chẳng hiểu ý nghĩa, cứ niệm suông mà vẫn đạt được lợi ích. Chẳng thể nào có chuyện ấy. Rất khó đạt được lợi ích chân thật. Dĩ như chúng ta nói đến bộ kinh này, giới thiệu đại lược như vậy sẽ hữu ích rất lớn cho việc niệm Phật của chúng ta. Nếu chúng ta chẳng đọc, chẳng nghiên cứu, chẳng tìm tòi, sẽ thường là niệm danh hiệu mà tự cảm thấy chẳng đắc lực. Tuy niệm hằng ngày nhưng chẳng có thọ dụng. Hiểu rõ điều này, đã hiểu danh hiệu sẽ khởi tác dụng. Giống như trong khi niệm, tâm dấy lên biến hóa. Khi chẳng hiểu rõ, tuy niệm, niệm rất siêng năng, nhưng trong tâm chẳng dấy lên biến hóa, có thể thấy là nhất định phải biết ý nghĩa của tựa đề kinh, tựa đề của hết thảy các kinh. Nếu nói thực tại, ý nghĩa rõ rệt nhất, hoàn bị nhất, không gì hơn được Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Quả thật, tựa đề kinh ấy hết sức viên mãn. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Vì thế, quả thật là phẩm vị giảng sanh cao hay thấp là do gặp duyên khác nhau. Chúng ta tan học.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.